Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 2018, kính gửi quý cộng đoàn, theo đề nghị của Ban Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse, Đức Giám mục Giám quản Giuse đã quyết định truyền chức phó tế cho 17 đại chủng sinh theo danh sách đính kèm vào lúc 8:30 ngày 30 tháng 5 2018 và truyền chức linh mục cho 14 phó tế theo danh sách đính kèm vào lúc 8:30 ngày 8 tháng 6 2018 tại nhà thờ chính tòa số 1 công xã Paris, phường Bến Nghé, thành phố Hồ Chí Minh. Vậy xin anh chị em giáo dân hiệp thông cầu nguyện, và nếu ai biết các thầy có điều gì ngăn trở cần báo gấp cho Tòa Tổng Giám mục hoặc Ban Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse hoặc cho cha chánh xứ trước ngày nói trên. Xin chân thành cảm ơn linh mục Kiều Công Tùng, trưởng ấn Tòa Tổng Giám mục. Danh sách chủng sinh lãnh chức phó tế ngày 31 tháng 5 2018. 1. Thầy Gioan Bautista Phạm Tuấn Thiện, giáo xứ Lạng Sơn, hạt xóm mới. 2. Thầy Phêrô Nguyễn Xuân Đài, giáo xứ Tân Hưng, hạt Hóc Môn. 3. Thầy Giuse Nguyễn Ngọc Duy, giáo xứ Công Thành, giáo hạt Thủ Thiêm. 4. Thầy Giuse Nguyễn Thuận Hải, giáo xứ Jean Agre, giáo hạt Sài Gòn Chợ Quán. 5. Thầy Đa Minh Lưu Nhuận Hiển, giáo xứ Thạch Đà, hạt xóm mới. Thầy Phêrô Mai Phi Hổ, giáo xứ Tân Phú, giáo hạt Tân Sơn Nhì. Thầy Giuse Lê Quốc Hùng, giáo xứ Chính Lộ, giáo hạt Gia Định. Thầy Phêrô Hoàng Vương Huynh, giáo xứ Bình Thuận, hạt Tân Sơn Nhì. Thầy Giuse Nguyễn Tuấn Lộc, giáo xứ Phát Diệm, giáo hạt Phú Nhuận. Thầy Phêrô Nguyễn Quốc Phong, giáo xứ Hà Nội, giáo hạt xóm mới. Thầy Giuse Nguyễn Hữu Phước, giáo xứ Bình Thuận, giáo hạt Bình An. Thầy Phaolô 12. Thầy Phaolô Hoàng Anh Quốc, giáo xứ Tân Phú, giáo hạt Tân Sơn Nhì. 13. Thầy Giuse Nguyễn Ngọc Tâm, giáo xứ Bình An, giáo hạt Bình An. 14. Thầy Francisco Xavier Phan Minh Thuận, giáo xứ Khánh Khang, giáo hạt Thủ Đức. 15. Thầy Gioan Bautista Nguyễn Trọng Tín, giáo xứ Phú Trung, giáo hạt Tân Sơn Nhì. 16. Thầy Phêrô Nguyễn Đức Trọng, giáo xứ Xóm Chiếu, giáo hạt Xóm Chiếu. 17. Thầy Giuse Phạm Quang Vũ, giáo xứ Tam Hải, giáo hạt Thủ Đức. Danh sách phó tế lãnh chức linh mục ngày 8 tháng 6 2018. 1. Thầy Mikae Nguyễn Tiến Bình, giáo xứ Bình Thuận, giáo hạt Tân Sơn Nhì. 2. Thầy Giuse Nguyễn Thành Công, giáo xứ Lạc Quang, giáo hạt Hóc Môn. 3. Thầy Giuse Đặng Kim Hải, giáo xứ Bình An, giáo hạt Bình An. 4. Thầy Martino Trịnh Quang Khải, giáo xứ Lạc Quang, giáo hạt Hóc Môn. 5. Thầy Thomas Nguyễn Đức Khôi, giáo xứ Bùi Phát, giáo hạt Tân Định. 6. Thầy Đa Minh Nguyễn Tuấn Lộc, giáo xứ Thạch Đà, giáo hạt xóm mới. 7. Thầy Gioan Đỗ Đức Minh, giáo xứ Bùi Môn, giáo hạt Hóc Môn. 8. Thầy Giuse Vũ Đức Minh, giáo xứ Tân Thái Sơn, giáo hạt Tân Sơn Nhì. 9. Thầy Gioan Bautista Phạm Ngọc Phương, giáo xứ Tân Lập, giáo hạt Thủ Thiêm. Thầy An Phong số 10. Thầy An Phong số Nguyễn Minh Tân, giáo xứ Gia Định, giáo hạt Gia Định. 11. Thầy Giuse Nguyễn Quốc Thuần, giáo xứ Bình Sơn, giáo hạt Bình An. 12. Thầy Giuse Nguyễn Trung Tín, giáo xứ Tân Lập, giáo hạt Thủ Thiêm. 13. Thầy Martino Nguyễn Đức Trọng, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo hạt Phú Thọ. 14. Thầy Đa Minh Lê Hiến Thành, giáo xứ Văn Côi, giáo hạt Tân Sơn Nhì. Thông báo: Số tiền quý ông bà đã đóng góp cho quỹ phát triển giáo xứ nhà sinh hoạt giáo xứ tháng 3 2018 là 73.571.000 đồng. Ngày mai Chủ nhật tuần thứ 3 trong tháng, xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện và đóng góp cho quỹ phát triển nhà sinh hoạt giáo xứ tháng 4 2018. Sau thánh lễ có quý ông bà đứng tại các cổng nhận sự đóng góp của cộng đoàn. Thông báo 2. Chủ nhật tuần sau 22 tháng 4 2018, Chủ nhật thứ 4 phục sinh, Chủ nhật Chúa Chiên Lành, cầu cho ơn Thiên Triệu Linh Mục và Tu Sĩ. Giáo phận xin cộng đoàn đóng góp cho quỹ phát triển ơn Thiên Triệu Tổng Giáo phận. Xin lưu ý, khi tham dự thánh lễ xin cộng đoàn tắt điện thoại hoặc để ở chế độ rung và không sử dụng điện thoại khi tham dự thánh lễ. Xin cảm ơn cộng đoàn. Ý chỉ trong thánh lễ, cầu cho các linh hồn tiên nhân, linh hồn thai nhi, linh hồn Maria.
Ta hãy mừng vui vì Chúa sống lại rồi, cho bừng sáng lên một niềm tin yêu mới. Ta hãy mừng vui ngày vượt qua tươi sáng, Chúa sống lại rồi để ta sống vinh quang. Mừng vui lên nơi chiều thần cao sang, nơi trần hoàn âm vang muôn cung nhạc mới. Mừng vui lên nơi loài người, nơi nơi hãy hợp lời ca vang, Chúa sống lại rồi. Ta hãy mừng vui vì Chúa sống lại rồi, cho bừng sáng lên một niềm tin yêu mới. Ta hãy mừng vui ngày vượt qua tươi sáng, Chúa sống lại rồi để ta sống vinh quang.
Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu hiện ra để củng cố niềm tin cho các môn đệ của Ngài. Và đồng thời, Ngài cũng trao phó cho các môn đệ của Ngài sứ vụ làm chứng cho mầu nhiệm phục sinh. Trong tâm tình ấy, chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm của chúng ta để chúng ta xứng đáng dâng thánh lễ này. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin đứng bà Maria con đời đồng sinh, càng thiên thần, càng anh và anh chị em, không cầu cho tôi chưa tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và vinh danh người thế cho người thiện tâm. Chúng con nghe lời Chúa, chúng con chúc phúc Chúa.
Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm vừa qua, Chúa đã làm cho tâm hồn chúng con tươi trẻ lại và trang chứa niềm vui vì được làm con Chúa. Xin cho chúng con hằng giữ mãi niềm vui Chúa ban và nắm chắc hy vọng được phục sinh vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài chí sách công vụ tông đồ. Hôm ấy ông Phêrô lên tiếng nói với dân chúng rằng: Thưa đồng bào Israel, Thiên Chúa của các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob, Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã tôn vinh tôi trung thành trước mặt Đức Giêsu, đứng mà chính anh em đã nộp và chối bạc trước mặt Phi-la-tô. Dù quan ấy xét là phải tha, anh em đã chối bỏ đấng thánh và đấng công chính, mà lại xin ân xá cho một tên sát nhân. Anh em đã giết đấng khơi nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đã làm cho người trở dậy từ cõi chết. Về điều này chúng tôi xin làm chứng. Thưa anh em, giờ đây tôi biết anh em đã hành động vì không hiểu biết, cũng như các thủ lãnh của anh em. Nhưng như vậy là Thiên Chúa đã thực hiện những điều người dùng miệng tất cả các ngôn sứ mà báo trước, đó là Đức Kitô của người phải chịu khổ hình. Vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa để được người xóa bỏ mọi tội lỗi cho anh em. Đó là lời Chúa.
Chúng con.
con kêu cầu cùng Chúa thì lạy Chúa công minh của con. Ngài đã cứu con trong khôn cùng, Ngài đã xót thương nhận lời con.
Lạy Chúa, vì ánh sáng thiên nhan của Ngài hằng soi chiếu khắp trên chúng
con luôn biết rằng từng Chúa Ngài biết đãi những ai thành tâm. Ngài sẽ lắng nghe con kêu cầu và đã cứu con khỏi vực sâu.
Lạy Chúa, xin ánh sáng thiên nhan của Ngài hằng soi chiếu khắp trên chúng con.
Ai đâu ban tặng hạnh phúc vì lạy Chúa chi Ngài mà thôi. Xin chiếu sáng thiên nhan của Ngài tỏa lan đến chúng con ngày đêm.
Lạy Chúa, xin ánh sáng thiên nhan của Ngài hằng soi chiếu khắp trên chúng con.
Bài chiết thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi, tôi viết cho anh em những điều này để anh em đừng phạm tội. Nhưng nếu ai phạm tội thì chúng ta có một đấng bảo trợ trước mặt Chúa Cha, đó là Đức Giêsu Kitô, đấng công chính. Chính Đức Giêsu Kitô là của lẽ đền bù tội lỗi chúng ta. Không những tội lỗi chúng ta mà thôi, nhưng còn tội lỗi cả thế gian nữa. Căn cứ vào điều này, chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa, đó là chúng ta tuân giữ các điều răn của Người. Ai nói rằng mình biết Người mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy. Còn hễ ai giữ lời Người dạy, nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa sẽ thực sự nên hoàn hảo. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Hallelujah, 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 hallelujah. Lạy Chúa Giêsu, xin Ngài thánh cho chúng con hiểu lời Kinh Thánh. Và khi Chúa ban dạy, xin đốt lòng chúng con cháy lửa nồng nàn. Alleluia, 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 Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy hai môn đệ tử Emmau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bể bánh. Các ông còn đang nói thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: bình an cho anh em. Các ông kinh hồn bạc vía, tưởng là thấy ma. Những người nói: sao lại hoảng hốt, sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà. Cứ rờ mà xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây. Nói xong, người đưa tay chân ra cho các ông xem. các ông còn chưa tin việc mừng quá và còn đang ngỡ ngàng, thì người hỏi ở đây anh em có gì ăn không. Các ông đưa cho người một khúc cá nướng, người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi người bảo, khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Mô-xê, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm. Bấy giờ người mở trí cho các ông hiểu kinh thánh, và người nói, có lời kinh thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Cho nên anh em là chứng nhân về những điều này. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi còn ở nước Tề thì thầy trò Khổng Tử phải trải qua một cái giai đoạn gặp cảnh đói kém. Mỗi một ngày thì một người chỉ được ăn một phần cơm nhất định mà thôi. Một ngày nọ thì Khổng Tử đang nằm đọc sách thì chợt nghe tiếng có ai đó mở cái nắp nồi cơm. Liếc mắt nhìn thì thấy đó là Nhan Hồi, người đệ tử thân tín, đang vóc từng nắm cơm cho vào miệng. Thì Khổng Tử không nói gì. Một lúc sau thì khi cơm canh đã dọn sẵn lên, thì các môn sinh của Khổng Tử chắp tay mời thầy dùng cơm. Nhưng mà trước khi ăn thì Khổng Tử ngỏ ý muốn dùng một ít cơm để mà cúng, dâng cúng cho cha mẹ tỏ lòng hiếu thảo. Nhưng thực sự đây là cái cớ để cho Khổng Tử chỉ mặt Nhan Hồi để mà dạy dỗ. Thì ý kiến này được các học trò đồng ý tán thành, cái việc mà dùng cơm để mà cúng cho cha mẹ của mình. Nhưng mà riêng của Nhan Hồi thì không có ý kiến ý cò gì, vì Nhan Hồi biết là cơm đó mình đã ăn trước rồi, bây giờ dùng cơm để mà cúng đó làm sao được. Khổng Tử mới nói tiếp, nhưng mà ta không biết là cơm này nó có sạch không, tại vì Khổng Tử đã thấy Nhan Hồi bóc cơm ăn rồi. Cho nên lúc bấy giờ khi hỏi cái câu đó thì Nhan Hồi mới lên tiếng, dạ bẩm thầy, là cơm đó hồi nãy con nấu đó, con vô tình đã làm bụi rớt vào, con định là xới bỏ cái lớp cơm bẩn đó bỏ đi, nhưng mà thầy biết đó, bây giờ hoàn cảnh đói kém cho nên bây giờ nấu cơm cũng có khó ngần có hạn, bây giờ bỏ đi thì tiếc quá mất một phần ăn, cho nên hồi nãy con đã xới cái lớp cơm, hớt cái lớp cơm bẩn đó con ăn trước rồi. Thì khi nghe Nhan Hồi trình bày như thế thì Khổng Tử nó hỏi, ôi may chút nữa là mình trách cái thằng học trò, trách lầm cái thằng học trò, nó làm cái chuyện nghĩa mà mình lại trách cho nó là những cái làm cái chuyện không hay. Thưa anh chị em, không chỉ riêng gì Khổng Tử mà tất cả mọi người chúng ta thường có xu hướng thấy cái gì mà đập vào trong mắt thì chúng ta cứ cho nó là đúng như vậy, rồi chúng ta bắt đầu xét đoán, rồi phán xét, đánh giá người này người khác. Và kinh nghiệm thường cho chúng ta thấy, những khi mà chúng ta làm như thế mà chúng ta không có một cái sự kiểm định, thẩm định lại xem nó còn ẩn sâu phía bên dưới là điều gì hay không, thì thường là sai lầm. Các môn đệ của Chúa Giêsu cũng thế, các ông cũng cẩn thận. Mặc dù là chúng ta thấy khi từ cõi chết sống lại, Đức Giêsu đã hiện ra với bà Maria Magdalena, bà ta cũng về nói, hiện ra với hai môn đệ làng Emmaus, hai môn đệ làng Emmaus cũng về kể, rồi Chúa Giêsu cũng hiện ra với chính 11 tông đồ luôn. Nhưng mà tất cả những điều đó không đủ để mà thuyết phục các môn đệ, các tông đồ của Chúa Giêsu xác tín rằng
Chúa Giêsu đã sống lại thật. Bởi vì các ông có thể nói bà Maria Magdalena, đồng bà nó bột chập, thấy chắc là thương thầy, nhớ thầy quá, cho nên là mắt chấp cha chấp chóng, nhiều khi tâm lý tạo ra ảo giác ảo tưởng. Tại vì chúng ta biết là khi mà Chúa Giêsu hiện ra lần này là chỉ mới có 3 ngày sau khi Chúa Giêsu chịu nạn thôi, có mới có 3 ngày, cái sự việc nó còn nóng lắm, cho nên là các tông đồ có thể nghĩ như vậy. Rồi hai môn đệ làng Emmaus cũng thế, các ông cũng có thể giải thích ông này trời tối nhấp nhá nhấp nhem nói gì kể. Rồi chúng ta thấy ngay cả chính các ông cũng vậy, cũng có thể là một bóng dáng nào đó, tại vì có thể là vì tâm lý tập thể nghĩ là bóng dáng là thầy đã hiện ra. Cho nên khi Chúa Giêsu hiện ra, chúng ta thấy là các ông vẫn không tin, bởi vì từ trước nay có ai bao giờ sống lại bao giờ. Nhưng mà Đức Giêsu sống lại thì sao cửa phòng đóng kín mà ngài vào được? Nếu bình thường thì một người bình thường nếu mà sống lại thì cũng vào, cũng phải gõ cửa chứ, tại sao mà phòng đóng kín không vô được? Cho nên các ông trong đầu cứ nghĩ là Chúa Giêsu là ma, và điều đó được nói rõ trong bài Tin Mừng hôm nay khi Chúa Giêsu phản ứng với các ông: đừng sợ thầy đây, ma đâu có xương có thịt chứ thầy. Cho nên trong đầu của các môn đệ của Chúa Giêsu cứ lởn vởn cái câu hỏi là việc Đức Giêsu sống lại từ cõi chết liệu có phải là một sự thật 100% không? Chúa Giêsu đã sống lại thật không? Không phải là chuyện đơn thuần. Thưa anh chị em, việc trả lời cho câu hỏi là có thật Đức Giêsu là Đấng Kitô đã sống lại từ cõi chết hay không vô cùng quan trọng đối với niềm tin Kitô giáo của chúng ta, vì nó là cốt lõi của niềm tin Kitô giáo, của niềm hy vọng chúng ta. Thánh Phaolô xác quyết nếu Đức Kitô không sống lại thì niềm tin của chúng ta sẽ là vô ích. Nhưng làm sao chúng ta con người hậu bối biết được chắc chắn rằng Đức Giêsu Kitô đã sống lại từ cõi chết? Xin thưa, trong bài đọc 1 cũng như trong sách Tin Mừng, trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy các tông đồ cũng như Chúa Giêsu đã nhắc nhở cho chúng ta biết rằng hãy đọc lại lời Kinh Thánh và những gì mà Chúa Giêsu đã dạy dỗ và báo trước, để biết rằng chính Kinh Thánh đã làm chứng về Đức Giêsu Kitô phục sinh, làm chứng và đã nói trước về cuộc khổ nạn và đức phục sinh của Đức Giêsu. Chẳng hạn như trong sách Ngôn Sứ Mi-kha chương 5 thì Mi-kha mới nói là đấng thiên sai sinh ra từ dòng dõi David tại Bethlehem. Rồi trong sách Ngôn Sứ Isaiah chương 61 thì Ngôn Sứ Isaiah nói là Thánh Thần Chúa sức dầu tấn phong sai ngài đi rao giảng tin mừng cho kẻ nghèo hèn, chữa lành người bệnh tật, phóng thích kẻ bị giam cầm. Và là trong 4 bài ca người tôi trung của Ngôn Sứ Isaiah thì đấng Ngôn Sứ Isaiah mô tả Đức Thiên Sai phải chịu đau khổ để gánh tội cho mọi người. Còn Ngôn Sứ Hô-sê thì nói Đức Thiên Sai sẽ phải chịu chết và ngày thứ 3 người sống lại. Ở chương 6 chúng ta sẽ gặp điều đó. Thiên Chúa không đành bỏ mặc con trong cõi âm ti, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ. Đó là lời của Thánh Vịnh thứ 16, vân vân. Chúng ta lướt qua Kinh Thánh thì chúng ta thấy có những lời Kinh Thánh đã nói, đã ám chỉ, nói trước về biến cố Đức Giêsu nhập thể làm người, chịu chết và đã phục sinh. Còn trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh sử Luca tường thuật lại cho chúng ta việc Chúa Giêsu hiện ra giữa các môn đệ với lời mời gọi: hãy rờ mà xem, hãy đụng chạm vào thân thể phục sinh của thầy. Tất cả những điều đó cũng không làm các ông vững tin, các ông vẫn còn hồ nghi. Cho nên Chúa Giêsu mới đưa ra một cái giải pháp là có cái gì ăn không? Có thì đưa, thì các ông đưa cho Chúa Giêsu phục sinh cái miếng khúc cá nướng, và Chúa Giêsu đã ăn và đưa cái phần còn dư lại cho các ông để các ông kiểm tra bằng tay. Hơn nữa, một điều làm cho chúng ta tin chắc rằng Chúa Giêsu đã phục sinh đã sống lại từ cõi chết chính là chứng từ của các thánh tông đồ. Các ngài đã mục kích, đã đụng chạm rồi, và các ngài làm chứng. Trong bài đọc 1 và bài đọc 2 chúng ta thấy thánh Phêrô và thánh Gioan đã làm chứng cho Chúa Giêsu phục sinh. Các ngài nhân danh Đức Giêsu phục sinh mà rao giảng tin mừng. Và chứng từ hùng hồn hơn cả là các ngài dám sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cho tin mừng phục sinh. Trong bài tin mừng hôm nay, thánh sử Luca, anh chị em, đã nhắc lại cho chúng ta lệnh truyền của Chúa Giêsu Kitô cho các thánh tông đồ. Bởi vì sau khi Chúa Giêsu đã củng cố niềm tin cho các ngài về mầu nhiệm phục sinh, thì Chúa lại trao cho các ngài sứ mạng, đó là phải nhân danh Thầy mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi người ta sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Nhìn vào lịch sử giáo hội, chúng ta thấy các thánh tông đồ từ những con người nhát gan sợ hãi, từ những con người quê mùa dốt nát trải lưới không hiểu chuyện gì về đấng cứu thế, đã trở nên những con người can đảm thông thái lợi khẩu trong việc rao giảng về Đức Giêsu Kitô phục sinh. Bằng lời nói, các ngài đã rao giảng mà không sợ một áp lực hay một sự đe dọa nào. Mỗi khi rao giảng, các ngài thường nhân danh, thường tuyên bố: chúng tôi xin làm chứng. Dù đứng trước sự cấm đoán đe dọa của giới lãnh đạo, các ngài vẫn khẳng khái thưa: xin quý vị xét cho phần chúng tôi không thể không nói về những điều mà chúng tôi đã thấy, đã nghe. Không những làm chứng bằng lời nói, bằng lời rao giảng, nhưng các ngài làm chứng bằng đời sống của mình. Một đời sống sẵn sàng chịu vất vả, chịu khổ cực, chịu đòn vọt, chịu tù ngục, và sẵn sàng chịu chết vì Đức Giêsu Kitô phục sinh. Thưa anh chị em, khi chúng ta là những người hậu bối thâm tín vào Đức Giêsu phục sinh nhờ lời chứng, nhờ chứng từ của các thánh tông đồ và chứng từ của những chứng nhân trong suốt dòng lịch sử của giáo hội, chúng ta cũng có bổn phận phải loan báo về đấng Kitô phục sinh cho mọi người. Chúng ta không những làm chứng cho Chúa bằng lời nói, bằng việc rao giảng, mà còn làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống của chúng ta. Trong bài đọc 2, thánh Gioan kêu gọi chúng ta hãy làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống, đừng phạm tội và tuân giữ các giới răn của Chúa. Giới răn của Chúa được tóm gọn trong một hạng từ duy nhất mà thôi, đó là yêu thương, mến Chúa, yêu người. Vì thế trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta có được sức mạnh để chúng ta can đảm và kiên trì trên con đường yêu thương, với niềm hy vọng nếu ta đi hết con đường yêu thương đó thì chúng ta cũng sẽ được phục sinh cùng với Đức Kitô. Với tâm tình ấy, chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng niềm tin của chúng ta.
Tôi tin Kinh Mô Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật đều hình và vô hình. Tôi tin Kinh Mô Chúa Giêsu Kitô, Con của Thiên Chúa, sinh bởi Đấng Chúa Cha, từ Chúa muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng phán thế với Đấng Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Maria.
Thật hữu ích nếu cùng lắng nghe lời Đức Kitô Phục Sinh nói với tất cả chúng ta. Sao anh em lại hoảng hốt? Chính Thầy đây mà. Luôn tin tưởng vào Đức Phục Sinh, chúng ta cùng dâng lên Người những lời nguyện xin tha thiết của chúng ta.
Sự sợ hãi có thể hủy diệt mọi sáng kiến của con người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hàng giáo sĩ cũng như tu sĩ và giáo dân luôn tin tưởng phó tác vào Chúa, để những khó khăn trong công cuộc giao giảng tin mừng không làm bất cứ ai trùng bước và nản lòng.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Sự sợ hãi đang ngự trị trên thế giới, cách riêng nơi những người nạn nhân chiến tranh và khủng bố, thiên tai và bệnh tật. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho những người đang gặp hoạn nạn niềm tin và nghị lực để vượt thăng mọi tai ương.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Sự sợ hãi có thể làm cho con người không còn dám xả thân phục vụ tha nhân. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu luôn tin tưởng vào tình thương và quyền năng của Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Sự sợ hãi có thể cũng đang ngự trị trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, làm ta sợ phải dấn thân theo Chúa, sợ phải đáp ứng những đòi hỏi khắt khe của tin mừng. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta xác tin rằng Chúa luôn ở cùng và không ngừng nâng đỡ những ai tin tưởng Người.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con sắp xong lại bữa tiệc ly của Chúa với các môn đệ. Xin Chúa mở mắt tâm hồn chúng con để chúng con có thể nhận ra Chúa hiện diện nơi anh chị em chúng con, cũng như trong mọi biên cố thường ngày. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen. đây đoàn con chung tình thân, dâng nhiều món bánh mì tình trăng, đây của lễ kính dâng cha vào sức lao công của con người. Thiên lễ này con dâng lên Ngài để tưởng niệm biết Chúa chiều trên, để mừng ngày vinh quang sống lại. Cha nuôi con trên con đường chân, ban lương ăn thiên liêng hàng ngày, kiếp sống này vui sướng vẹn đầy.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta tùng tôn vinh danh Chúa và mưu linh cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm vừa qua Chúa đã ban cho giáo hội được niềm vui công ta, giờ đây xin vui lòng chấp nhận của lễ giáo hội đang hoan hỷ dâng lên và ban cho chúng con được hưởng nhờ hiệu quả là hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này, chúng con càng hân riêng tung hô Chúa. Khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con, thần là chính đang phải đau và đem lại ứng cứu đồ cho chúng con. Người không ngừng hiến thân vì chúng con và luôn làm trảm sư bên vườn chúng con trước tòa Chúa. Người đã bị sa tê mà không còn chết nữa, dù đã bị giết mà vẫn sống luôn mãi. Vì thế với niềm hân hoan chư trang trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng, cùng với các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa toàn đại hùng vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên cao tận trời, chúng cùng đấng ở đền nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên cao.
Lạy Chúa, Chúa từng là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bể ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thời thương ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng ta ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu dấu ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa cứu thế,
Chúa đã dùng thánh giá
và từng cùng sinh của Chúa để giải thoát.
qua xuống con, xin cứu độ chúng con.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa ban trường sinh và trên cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Cha Giuse Giám Hoàng Giáo Phận, Đức Cha Louis và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến các tôi tớ của Chúa là linh hồn Maria, các linh hồn tiên nhân và linh hồn thai nhi theo ý của những người xin mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đã hăng hỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hơi thở được vào hình ảnh sang tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sanh, nước Cha suy đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin oai thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thức cứu dung, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biển loạn, đăng ký chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin hoài thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhân theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trí muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây trên Thiên Chúa đã đơn xóa tội trần gian phung trai, được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Hãy cùng đứng, hãy dừng ai âu sầu.
gian thế tìm gặp nơi ông bà cha mẹ, nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phong gia làm người. Xin tham gia thân phụ hộ gia đình chúng con, vững vàng tin yêu trong mọi gian lao tử thân, và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới cho mọi gia đình bây giờ và mai mai. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin em mặc nhân từ nhìn đến chúng con là đoàn dân của Chúa. Nhờ mầu nhiệm vừa qua, Chúa đã cho tâm hồn chúng con được hoàn toàn đổi mới. Xin cho cả thân xác yêu hèn của chúng con đây mai sau cũng được sống lại vinh hiển và hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Xin thông báo thứ nhất, số tiền quý ông bà anh chị em đã đóng góp cho quỹ phát triển nhà sinh hoạt giáo xứ tháng 3 năm 2018 là 73.571.000. Hôm nay là chủ nhật thứ ba trong tháng. Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện và đóng góp cho quỹ phát triển nhà sinh hoạt giáo xứ tháng 4 năm 2018. Sau thánh lễ có quý ông bà đứng tại các cổng nhận sự đóng góp của cộng đoàn. Thứ hai là chủ nhật tuần sau 22 tháng 4 năm 2018, chủ nhật thứ tư mùa phục sinh, chủ nhật Chúa Chiên Lành cầu cho ơn Thiên Triệu linh mục và tu sĩ. Giáo phận xin cộng đoàn chúng ta đóng góp cho quỹ phát triển ơn Thiên Triệu tổng giáo phận, xin được thông báo đến cộng đoàn để giúp đỡ cho giáo phận vào tuần sau. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Trọn đời con một bài hát kinh ca ngợi, tiếng hát con vang tận tới biên thu. Mẹ tình thương từ trời phút cao mời phời, xin yêu thương đón nhận ca hồn thơ. Yêu thương dẫn về chốn quê trời cao, nhìn trời cao thăm thẳm mơ ngày về. Xin đoái nhìn chờ che năm tháng đời con, bước trong trời con nhìn theo sáng mẹ hiền để mơ. Sống vui bên mẹ, trọn đời con một bài hát kinh ca ngợi, tiếng hát con vang tận tới biên thu. Mẹ tình thương từ trời ngút cao vời vời, xin yêu thương đón nhận ca. Xin yêu thương dẫn về chốn quê trời cao.